Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Ngoại trưởng Mỹ nói đây là cơ hội cuối cùng để đạt được ngừng bắn cho Gaza.
This is a decisive moment, probably the best, maybe the last opportunity.
Ngoại trưởng Antony Blinken nói đây là thời điểm quyết định, có lẽ là tốt nhất và có thể là cơ hội cuối cùng để đưa các con tin về nhà để có được lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Ấn Độ Modi sắp thăm Ukraine sau khi thăm Nga hồi tháng trước. Và Trung Quốc và Philippines đấu khẩu sau vụ va chạm ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ, hợp pháp để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền và lợi ích hàng hải của mình. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 19 tháng 8 gọi nỗ lực ngoại giao mới nhất của Washington nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có lẽ là cơ hội tốt nhất, có thể là cơ hội cuối cùng, và kêu gọi tất cả các bên đồng ý với thỏa thuận khi đã đến giai đoạn cuối cùng. Các cuộc đàm phán kéo dài để tìm kiếm lệnh ngừng bắn vốn đã diễn ra trong nhiều tháng sẽ tiếp tục trong tuần này tại Cairo sau cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Doha hồi tuần trước. Ông Blinken sẽ tăng cường áp lực ngoại giao của Mỹ để đảm bảo các nhà đàm phán có được đột phá vào cuối tuần này, sau khi Mỹ vào tuần trước đã đưa các đề xuất khắc phục những chia rẽ mà các nước trung gian tin rằng sẽ thu hẹp khoảng cách giữa các bên tham chiến.
This is a decisive moment, probably the best, maybe the last opportunity to get the hostages home, to get a ceasefire,
and to put. Ngoại trưởng Blinken nói, đây là thời điểm quyết định. Có lẽ là tốt nhất, có thể là cơ hội cuối cùng để đưa các con tin về nhà, để có được lệnh ngừng bắn và giúp mọi người có lộ trình tốt hơn để duy trì hòa bình và an ninh lâu dài. Ông Blinken nói với các phóng viên trước cuộc gặp gỡ với Tổng thống Israel Isaac Herzog. Tôi đến đây là nằm trong nỗ lực ngoại giao quyết liệt theo chỉ thị của Tổng thống Biden để cố gắng đưa thỏa thuận này về đích và cuối cùng là băng qua vạch đích. Đã đến lúc mọi người phải đồng ý và không đưa ra bất cứ cái cớ nào để nói không. Các quốc gia trung gian, Qatar, Hoa Kỳ, Ai Cập cho đến nay đã không thu hẹp khác biệt đủ để đạt thỏa thuận sau nhiều tháng đàm phán ngắt quãng và bạo lực vẫn tiếp diễn mà không hề giảm bớt ở dải Gaza hôm 18 tháng 8. Vài giờ sau khi ông Blinken đến, Hamas cho biết họ sẽ buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải chịu trách nhiệm về việc cản trở nỗ lực của các nhà trung gian trì hoãn một thỏa thuận và khiến các con tin Israel ở Gaza đối mặt với sự tàn bạo cũng như người Palestine. Việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày càng mang tính cấp bách trong bối cảnh có lo ngại về sự leo thang trên toàn khu vực lớn hơn. Iran đe dọa sẽ trả đũa Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran hôm 31 tháng 7. Ngoại trưởng Mỹ cũng lặp lại cảnh báo của Mỹ về khả năng cuộc chiến leo thang hơn nữa. Giờ là lúc để đảm bảo rằng không bên nào có thêm bất kỳ bước nào có thể làm chệch hướng cả quá trình. Và vì vậy chúng tôi đang làm việc để đảm bảo rằng không có leo thang, không có khiêu khích, ông nói thêm. Các cuộc oanh kích của Israel vào cảng Hodeida của Yemen vào tháng trước dường như là một cuộc tấn công bừa bãi hoặc không cân xứng vào dân thường, và có thể được xem là tội ác chiến tranh. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết hôm 19 tháng 8, Israel ngày 20 tháng 7 cho biết máy bay chiến đấu của họ đã tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi gần Hodeida. Cuộc tấn công này nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và một nhà máy điện mà Human Rights Watch cho biết nó đã làm thiệt mạng ít nhất 6 người và làm bị thương ít nhất 80 người. Phát ngôn nhân quân đội Israel cho biết cảng này đã được phe Houthi sử dụng để nhận các chuyến hàng vũ khí từ Iran. Các mục tiêu cách Israel hơn 1.700 cây số, bao gồm các địa điểm lưỡng dụng chẳng hạn như cơ sở hạ tầng năng lượng, ông nói. Israel đã thông báo cho các đồng minh trước cuộc tấn công. Quân đội nước này cho biết họ tấn công bằng máy bay chiến đấu F-15 của Israel và tất cả đều trở về căn cứ an toàn. Hội đồng chính trị tối cao của Houthi cho biết họ sẽ có phản ứng hiệu quả trước các cuộc không kích. Các cánh vũ trang của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo hôm 19 tháng 8 đã nhận trách nhiệm về một vụ nổ bom gần một thánh đường Do Thái ở Tel Aviv mà cảnh sát Israel và cơ quan tình báo Shin Bet gọi là cuộc tấn công khủng bố. Người đàn ông mang bom đã thiệt mạng và một người qua đường bị thương trong vụ nổ vào cuối ngày 18 tháng 8, theo cảnh sát tại hiện trường. Trong tuyên bố của mình, các cánh vũ trang này nói rằng các hoạt động tử vì đạo của họ bên trong lãnh thổ Israel sẽ trở lại hàng đầu, chừng nào các vụ thảm sát và chính sách ám sát của quân chiếm đóng vẫn tiếp diễn. Ý nói các cuộc tấn công của Israel ở Gaza và vụ giết chết lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh vào ngày 31 tháng 7 ở Tehran. Israel không thừa nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm về vụ ám sát ông Haniyeh tại thủ đô Iran. Cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái khi các tay súng Hamas xông qua biên giới tấn công vào các khu dân cư Israel, giết chết khoảng 1.200 người và bắt cóc khoảng 250 con tin. Chiến dịch quân sự của Israel kể từ đó đã san bằng những vùng rộng lớn trên dải Gaza và giết chết ít nhất 40.000 người, theo các cơ quan y tế trong khu vực. Vụ nổ hôm 18 tháng 8 ở Tel Aviv xảy ra khoảng một giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Tel Aviv để thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 10 tháng giữa Israel và Hamas. The Voice of America, VOA. Các đơn vị phòng không Ukraine đã đẩy lùi cuộc không kích của Nga trong đêm, bao gồm cuộc tấn công vào Kiev. Không quân Ukraine cho biết hôm 19 tháng 8, họ đã phá hủy tất cả 11 máy bay không người lái mà Moscow phóng vào lãnh thổ Ukraine. Các máy bay không người lái đã bị phá hủy trên bầu trời các khu vực Mykolaiv, Sukhachi, Vinnytsia, Kiev, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy và Donetsk, không quân Ukraine cho biết trên Telegram. Các nhân chứng của Reuters đã nghe thấy tiếng nổ giống như các đơn vị phòng không đang tác chiến ở ngoài ô Kiev vào sáng sớm ngày 19 tháng 8. Không có báo cáo ngay lập tức về bất kỳ thiệt hại nào sau cuộc tấn công hoặc do các mảnh vỡ rơi xuống từ các máy bay không người lái. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Ukraine, Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 19 tháng 8 cho biết chuyến công du đầu tiên của ông đến đất nước bị chiến tranh tàn phá kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga và khoảng một tháng sau khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Chi tiết về chuyến đi sẽ được công bố sau đó trong ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết và nói thêm rằng ông Modi sẽ đến thăm Ba Lan. Truyền thông Ấn Độ đưa tin ông Modi dự kiến sẽ thăm hai nước có thể từ ngày 21 đến 23 tháng 8. Theo các nhà phân tích Ấn Độ, chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Modi nhằm mục đích kiểm soát thiệt hại mà chuyến công du của ông tới Moscow gây ra. Chuyến thăm đó diễn ra đồng thời với cuộc tấn công chết chóc vào một bệnh viện nhi ở thủ đô Ukraine, khiến ông bị mất mặt và bị Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ trích mạnh mẽ. Thủ tướng Modi đã có chuyến thăm công khai tới Moscow vào các ngày 8 và 9 tháng 7. Trong chuyến thăm này, hai nước bạn bè truyền thống là Ấn Độ và Nga đã tìm cách thúc đẩy thương mại và hợp tác song phương trong các lĩnh vực từ năng lượng hạt nhân đến y học. Nhưng chuyến thăm đã khiến báo chí chú ý vì nó trùng với cuộc tấn công bệnh viện ở Kiev, khiến ông Modi sử dụng những từ ngữ cảm xúc để ngầm trách cứ ông Putin trong một phát biểu công khai tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa họ. Thủ tướng Modi nói với ông Putin rằng cái chết của những đứa trẻ vô tội là đau lòng và kinh hoàng, đồng thời nhắc lại lập trường của New Delhi rằng Moscow và Kiev nên giải quyết xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao, nói rằng không thể đạt được giải pháp trên chiến trường. Mỹ cho biết họ đã nêu quan ngại với Ấn Độ về mối quan hệ với Nga, nhưng cũng nói thêm rằng mối quan hệ này cho New Delhi khả năng kêu gọi ông Putin chấm dứt chiến tranh. Ấn Độ có quan hệ kinh tế và quốc phòng truyền thống chặt chẽ với Moscow và đã kiềm chế không chỉ trích Nga về cuộc xâm lược Ukraine. Thay vào đó, tăng mua dầu của Nga lên mức kỷ lục và nói rằng họ cần bảo vệ lợi ích quốc gia của mình trước tiên. Philippines và Trung Quốc đã cáo buộc lẫn nhau về việc đâm tàu và thực hiện các động tác nguy hiểm và phi pháp ở Biển Đông đang có tranh chấp. Đây là về việc mới nhất sau khi hai quốc gia này nhất trí vào tháng trước sẽ cố gắng giải quyết các bất đồng trên biển. Vụ việc xảy ra gần bãi cạn Sabine vào sáng sớm ngày 19 tháng 8. Lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc cho biết một tàu của Philippines đã phớt lờ các cảnh báo liên tục và cố tình va chạm với tàu của họ theo cách thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm. Philippines phản đối câu chuyện của Bắc Kinh, cáo buộc Bắc Kinh áp đặt phiên bản sự kiện của mình. Họ nói rằng hai tàu cảnh sát biển gặp phải các động thái bất hợp pháp và hung hăng từ các tàu Trung Quốc dẫn đến thiệt hại về cấu trúc cho cả hai tàu. lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã công bố đoạn video về vụ việc cho thấy những gì họ nói là một tàu cảnh sát biển Philippines cố tình đâm vào một trong những tàu của họ. Philippines cho biết đoạn video này gây hiểu lầm. Phát ngôn viên của lực lượng đặc nhiệm Biển Đông Philippines Jonathan Malaya nói, bất chấp những sự cố này, cả hai tàu lực lượng cảnh sát biển Philippines vẫn cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cung cấp nhu yếu phẩm cho nhân sự đồn trú tại các đảo Batac và Lawak. Lực lượng cảnh sát biển Philippines kiên định với trách nhiệm đảm bảo an toàn và an ninh cho vùng biển của chúng tôi, trong khi giải quyết mọi mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia của chúng tôi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ, hợp pháp để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bản quyền và lợi ích hàng hải của mình. Hoa Kỳ đã lên án vụ việc và tuyên bố ủng hộ Philippines. Bãi cảng Sabine nằm trong quần đảo Trường Sa, nơi có tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Các đảng viên Dân Chủ hôm 19 tháng 8 đã tề tựu ở Chicago để chào mừng chiến dịch tranh cử tổng thống của Phó Tổng thống Kamala Harris trước ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump và để tôn vinh Tổng thống Joe Biden, người mà quyết định rời cuộc đua đã xoay chuyển tình thế của đảng. Đại hội toàn quốc Đảng Dân Chủ kéo dài 4 ngày khai mạc hôm 19 tháng 8 dự kiến cũng sẽ thu hút hàng chục ngàn người biểu tình. Nhiều người trong số họ phản đối sự ủng hộ của chính quyền Biden dành cho Israel trong cuộc tấn công vào Gaza. Họ sẽ tuần hành trên một tuyến đường qua thành phố ngoài vành đai an ninh. Tổng thống Biden, 81 tuổi, người miễn cưỡng kết thúc chiến dịch tái tranh cử một tháng trước dưới áp lực từ các thành viên Dân Chủ hàng đầu, vốn lo rằng ông đã quá lớn tuổi để có thể chiến thắng và cầm quyền thêm 4 năm nữa, sẽ có bài diễn văn tại đại hội vào giờ vàng vào tối ngày 19 tháng 8 để thuyết phục công chúng về việc phải bầu cho bà Harris và đánh bại cựu Tổng thống Trump, 78 tuổi. Vào lúc các đảng viên Dân Chủ tìm cách thể hiện tinh thần đoàn kết sau sự thay đổi ứng viên chưa từng có, bà Harris, 59 tuổi, có thể sẽ bước lên sân khấu cùng với ông Biden, khi đó ông sẽ thực hiện nghi thức chuyển giao cho bà Harris. Bà Harris sẽ chính thức chấp nhận đề cử vào tối ngày 22 tháng 8, với một bài phát biểu rất được mong đợi. Nếu đắc cử vào ngày 5 tháng 11, bà Harris sẽ đi vào lịch sử với tư cách là nữ tổng thống Mỹ đầu tiên. Một liên minh gồm khoảng 200 tổ chức công bằng xã hội, phần nhiều đến từ các nhóm ủng hộ Palestine sẽ tụ tập bên ngoài hội nghị. Một số đại biểu ủng hộ Palestine tham dự đại hội đang thúc đẩy đảng thay đổi cương lĩnh để hạn chế cấp vũ khí cho Israel. Đảng Dân Chủ cũng sẽ vinh danh ứng cử viên tổng thống của họ đã thua cuộc vào năm 2016, bà Hillary Clinton, vốn dự kiến sẽ phát biểu trước ông Biden. Cựu tổng thống Barack Obama sẽ phát biểu vào ngày 20 tháng 8 và cựu tổng thống Bill Clinton sẽ phát biểu vào ngày 21 tháng 8. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.